Y Tiên Thiểu, chương 1187, thấy rõ tiên cơ, góc truyện audio.com. Tô Hải Yến nói, thời điểm này trên hồ có một đám hơi nước, du thuyền chạy nhanh vào trong hơi nước, chạy một hồi thì du thuyền dừng lại, sau đó liền nghe nhân viên công tác trên du thuyền bảo rời thuyền. Thời điểm này rời thuyền làm gì vậy? Tùy Qua khó hiểu nói, đúng vậy, tôi còn chưa thổ lộ với Hải Yến mà. Đặng Hạc bất mãn lẩm bẩm, tôi không xuống, tôi bao chiếc thuyền này, sau đó thổ lộ với Hải Yến. Vì, nhà thuyền của các ngươi bao một ngày bao nhiêu tiền? Hoa, wow, cổ tiên sinh đúng là hào sảng mà trực tiếp bao thuyền. Lưu Tư Na cười nói, tuy nàng cảm thấy Tô Hải Yến có chút không đúng, nhưng mà chỉ cảm thấy Tô Hải Yến hơi khác mà thôi, hoàn toàn không có nghĩ nhiều, ngược lại trong lòng tác hợp Tô Hải Yến cùng Cổ Thiết. Thổ lộ, Tô Hải Yến lúc này cười lạnh một tiếng, dường như nàng rốt cục không hề che giấu, nàng nhìn chằm chằm vào Đặng Hạc thần sắc rất là khinh thường, nói. Nhân loại ngu xuẩn, người sắp chết đến nơi còn không biết, nhanh cút ra khỏi thuyền. Hải Yến, cô nói cái gì chứ? Sao tôi nghe không hiểu? Đặng Hạc mờ mịt nói. Lăn xuống đi, đột nhiên Tô Hải Yến khẽ vươn tay, lại đẩy Đặng Hạc như con gà, sau đó thò tay ném đi trực tiếp vứt Đặng Hạc xuống thuyền, nặng nề rơi vào đá ngầm trên hồ. Đặng Hạc tên này cũng diễn kịch không ngừng kêu rên. Cô, Hải Yến, cô điên sao? Lưu Tư Na hoảng sợ nhìn qua Tô Hải Yến, nói. Cô có bệnh không? Tại sao cô làm như vậy? Cho dù cô ghét Cổ tiên sinh, cô cũng không nên đối xử với anh ta như thế, cô làm thế là bất lịch sự đấy. Tư Na, cô cũng rời thuyền đi. Nếu không tôi cũng ném như vậy, ném cô xuống dưới. Tô Hải Yến lạnh lùng nói. Hải Yến, tại sao cô làm như vậy? Lưu Tư Na bi thương hỏi thăm, có cảm giác bị hảo tỉ muội bán đứng. Thì ra cô dẫn tôi tới nơi này, đều là có kế hoạch đúng không? Tại sao phải như vậy? Vì cái gì? Vì cái gì? Tô Hải Yến lạnh lùng nói. Không phải lúc trước tôi nói rồi sao, đây là tế hồ tiết tế tự đương nhiên cần tế phẩm, mà cô chính là tế phẩm tôi mang tới. Về phần hai người này, bọn chúng có chủ tâm muốn chết, đó cũng là đáng đời. Tư Na, tôi vốn định để cô làm nhóm tế phẩm cuối cùng, thậm chí có thể còn sống, nhưng mà hai người này quá chán ghét, tôi chỉ có thể cho các người làm tế phẩm đầu tiên. Tế phẩm cái gì? Lưu Tư Na hoảng hốt nhìn qua Tô Hải Yến. Không cần hỏi, chúng ta là tế phẩm. Tùy Qua nói, tế tự cần tế phẩm, dùng là heo dê bò làm tế phẩm. Mà tế hồ tiết này dùng người làm tế phẩm. Tế phẩm chính là dùng để giết, đúng rồi, Tô Hải Yến phu nhân. Hừ, nếu anh đã biết vậy nhanh chóng rời thuyền đi. Tô Hải Yến lạnh như băng nói ra. Hải Yến, đây là thật sao? Cô nói cho tôi biết, đây không phải thật đi. Lưu Tư Na còn chưa tin, cho rằng đây chỉ là giấc mơ. Nhanh đi xuống đi, Tùy Qua nói, nếu không cô sẽ bị ném xuống như cổ huynh đệ. Cô nhìn xem, người khác cũng là như thế. Lưu Tư Na xem xét quả nhiên bên cạnh có người không muốn rời thuyền, đều bị nhân viên công tác trên thuyền ném xuống, những nhân viên công tác này nào giống nhân viên công tác quả thực giống như thổ phỉ, hoàn toàn không để ý tới người trên du thuyền kháng nghị, người không rời thuyền thì bị ném xuống. Chúng ta rời thuyền, Tùy Qua giữ chặt tay Lưu Tư Na, phát hiện Lưu Tư Na đang run rẩy, xem ra nàng rốt cục ý thức được tình huống nghiêm trọng hơn nữa cũng cảm. Góc truyện audio.com, giác được nàng bị Tô Hải Yến lừa gạt. Nhưng mà Tùy Qua cảm thấy tâm bình khí hòa, bởi vì Đặng Hạc kích thích Tô Hải Yến quả nhiên có tác dụng này khiến Đặng Hạc Tùy Qua cùng Lưu Tư Na ba người trở thành nhóm tế phẩm đầu tiên. Nhóm tế phẩm đầu tiên có thể nhìn thấu tiên cơ, ít nhất có thể biết trước đám ma đầu này làm cái gì. Vốn với đạo hạnh của Tô Hải Yến, Tùy Qua chỉ dùng đầu ngón tay là nghiền chết, nhưng mà vì Tùy Qua muốn nhìn rõ mục đích của đám ma vật, bởi vậy làm việc ít xuất hiện, phối hợp hành động với đám ma vật. Thời điểm này, người trên du thuyền bị đẩy lên đá ngầm. Đá ngầm san hô này không lớn, nó lớn như sân bóng rổ nhỏ, mấy trăm du khách bị đuổi lên đây, đã phi thường chen chúc, những người này thậm chí có người khóc sướt mướt. Đá san hô này bóng loáng, phía trên không có ngọn cỏ, nhưng lại phóng thích khí tức âm hàn oán độc, cũng chỉ có Tùy Qua là người có tinh thần lực nhạy cảm mới có thể phát giác được. Đặng Hạc lúc này đi tới bên cạnh Tùy Qua, thấp giọng nói với Tùy Qua. Đá san hô này hình như không phải đá ngầm bình thường. Đương nhiên, đây là thiên thạch mà. Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, nói. Xem ra những ma vật này quả nhiên có tâm làm loạn. Chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thực phải ở đây làm tế phẩm sao? Đặng Hạc nói, Tô Hải Yến là ma vật quả nhiên là tuyệt tình, dẫn chúng ta tới nơi này làm tế phẩm. Tuyệt tình, Tùy Qua cười nhạt một tiếng, nói. Tuyệt tình cũng tốt hơn đa tình. Nếu như Tô Hải Yến ma vật này thật thích anh, nếu anh không biết tướng mạo sẵn có của cô ta, như vậy sau khi anh biết cô ta là ma vật anh sẽ làm thế nào? Móa, đừng đề cập, nếu ngủ với một ma vật thì quá buồn nôn. Đặng Hạc mắng một câu, Chu tiên sinh, các người, chẳng lẽ các người không lo lắng sao? Lưu Tư Na nhìn qua tùy qua cùng Đặng Hạc không sợ hãi, cũng không lo lắng, lúc này ngạc nhiên nhìn qua hai người bọn họ. Lo lắng thì làm được cái gì? Tùy qua nhìn qua đám người chung quanh, nói, chẳng lẽ giống như đám người kia khóc khóc náo loạn có làm được cái gì sao? Các người thực không sợ hãi sao? Lưu Tư Na thấp giọng nói, tôi hoài nghi chúng ta đều bị bắt cóc, đây nhất định là hành động khủng bố lớn, chúng ta. Nhưng mà chúng ta cố gắng tìm cơ hội thoát đi, quốc gia nhất định sẽ phái cảnh sát tới cứu chúng ta. Cô cảm thấy đây là hành động khủng bố. Tại sao thấy? Tùy qua hỏi, chúng ta nhiều người như vậy bị vây ở chỗ này, hiện tại điện thoại không có tín hiệu, căn bản không cách nào liên lạc với bên ngoài. Một lần bắt cóc nhiều người như vậy, không phải hành động khủng bố đại quy mô còn có thể là cái gì đây? Huống hồ, nếu như những người này chỉ cầu tài, làm gì bắt cóc người nghèo khổ như tôi chứ? Nhìn không ra cô có năng lực phân tích rất mạnh nha. Tùy qua vẫn chú ý động tĩnh bốn phía, hắn nói tiếp. Tô Hải Yến, nhìn giống phần tử khủng bố sao? Nhưng mà vì cái gì cô ta không tiếp nhận nhẫn của cổ huynh đệ, tốt xấu gì cũng đáng giá trên trăm vạn đấy. Cho nên nói bọn chúng không cầu tài, tôi thấy mục đích là chế tạo hoảng loạn hoặc uy hiếp chính trị. Ai, Tô Hải Yến tiện nhân kia, bình thường nhìn thì ôn nhu yếu ớt, không thể ngờ độc ác như thế. Hơn nữa, thủ đoạn của cô ta quá lớn, trước kia còn không có nhìn ra. Lưu Tư Na hùng hùng hổ hổ, thời điểm này nàng chỉ hận Tô Hải Yến tới cực điểm. Cách chương.